chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù chỉ với trình độ y sĩ, nhưng với vốn sống, kinh nghiệm, những bài thuốc dân gian từ hồi còn ở nhà, Thảo đã có nhiều sáng kiến hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh. Coi thường trình độ y tá của Thảo, bác sĩ Thiện, phó bệnh viện mới về, tỏ thái độ phản ứng khó chịu. Cũng lúc này, trung đoàn 102G của Hà Quốc Trung được lệnh tiến công cứ điểm biệt động phía Bắc đường 9 do tiểu đoàn 39 liên đoàn biệt động Ngụy đang chiếm giữ. Mặc dù luôn được cấp trên quan tâm, song viên đại úy Ngụy Huỳnh Tân Lập, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 39 cũng cảm thấy lo lắng. Lần đầu tiên anh ta thấy mệt mỏi với lời thề, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm và chỉ muốn mau chóng trở về như đã hứa với người yêu Hạ Lam. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe sau đây. Một buổi chiều, mưa bay lay phay, những cây ban có hơi mưa, lá xanh bóng bẩy như được thoa mỡ, rung rinh dưới tán rừng Sepol xe lạnh. Hà Minh Thảo đang phổ biến với đại đội về cuộc hành quân Lam Sơn 719 do Liên quân Mỹ và quân đội Sài Gòn tiến hành, đánh ra căn cứ hậu cần 604 nhằm chặt đứt tuyến chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc qua đường Hồ Chí Minh vào tiền tuyến lớn miền Nam và chiến dịch đường 9 Nam Lào của ta, nhằm đè bẹp cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch, thì nhận được quyết định của tư lệnh đoàn 559. Quyết định ghi rõ Thảo sẽ bàn giao chức vụ đại đội trưởng cho đại đội phó Nguyễn Thị Thơm để nhận nhiệm vụ bệnh viện trưởng bệnh viện dã chiến tiền phương của đoàn 559 ở Sepol. Tư lệnh còn giao cho Thảo phải tổ chức mở rộng bệnh viện lên quy mô 50 giường bệnh và điều động đồng chí Phon Dala Tavan ở đại đội 54, đơn vị bộ đội Pathet Lào, sang làm bệnh viện phó. Đồng chí Phon Dala Tavan sẽ rút quân từ tiểu đoàn 54 sang hỗ trợ việc mở rộng bệnh viện. Yêu cầu của tư lệnh đoàn 559 là việc mở rộng bệnh viện phải đảm bảo che được những con mắt cú vọ của địch và tính toán sao cho hạn chế thấp nhất thiệt hại khi địch thả bom, câu pháo. Không những thế, còn có thể chi viện cho các trạm phẫu tiền phương của các sư đoàn khác tham gia chiến dịch. Hà Minh Thảo là người có nhiều kinh nghiệm trong những công việc như thế này. Chị hiểu, Trung ương mở chiến dịch đường 9 Nam Lào để đối phó và chặt đứt cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Chắc chắn sẽ có những trận đánh lớn giữa bộ đội ta với đối phương. Khi đó, đoàn 559 sẽ là một trong những lực lượng tham chiến. Như thế, sẽ có nhiều thương binh cần phải chữa trị và chăm sóc. Thảo đã kinh qua lãnh đạo các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lại được học qua lớp đào tạo y tá chiến trường, nên được tư lệnh đoàn 559 tin tưởng. Vì vậy, chị phải làm thật tốt để không phụ lòng sự tin tưởng của cấp trên, sự yêu mến của đồng đội, đồng chí. Thảo cân nhắc và quyết định chia bệnh viện ra thành nhiều trạm phẫu. Vị trí mỗi trạm phẫu nằm cách xa nhau, ẩn dưới tán rừng già và được bố trí như một bệnh viện thu nhỏ. Như vậy, mỗi trạm phẫu chứa được chừng chục giường bệnh đặt trong căn nhà âm. Gần các trạm phẫu phải bố trí các hầm chữ A để khi có biến sẽ đưa người bệnh vào hầm trú ẩn. Ngay lập tức hôm sau, hai trung đội của tiểu đoàn 54 do đích thân Phon Dala Tavan chỉ huy đã có mặt tại khu vực mở rộng bệnh viện dã chiến. Họ phân công nhau, người đi sâu vào rừng chặt tỉa cây về làm cột, làm kèo, làm đòn tay rui mè, người cắt chanh, cắt lá trung quân về làm phên lợp, người đào âm nền, đầm chặt, lấy đất đắp tường, người làm bếp ăn, làm khu vệ sinh. Sau một tuần, toàn bộ công việc xây dựng đã làm xong. Họ quay lại chia nhau làm sạp cho bệnh nhân nằm, đan phên ngăn tường làm phòng trực của bác sĩ, y sĩ, hộ lý. Một trung đội phục vụ hậu cần cũng được thành lập. Mỗi trạm phẫu có một bếp hoàng cầm, được đào chu đáo, có các ngách thông khói tản ra xung quanh, bảo đảm nấu không khói, không có ánh lửa. Phon Dala Tavan còn cho đào các giếng nước để lấy nước phục vụ cho việc sinh hoạt của bệnh viện. Thảo lên đoàn xin bổ sung lực lượng bác sĩ, y sĩ hộ lý, xin chăn chiếu, gối màn, phục vụ bệnh nhân và các trang thiết bị khám bệnh. Vì tính cấp thiết của bệnh viện nên mọi yêu cầu của Thảo đều được cấp trên cung cấp đầy đủ. Riêng lực lượng y bác sĩ, Tư lệnh đoàn 559 cho biết, trước mắt chỉ có một bác sĩ điều từ đoàn xuống, còn lại chưa có. Khi thực tế đòi hỏi, sẽ bổ sung sau. Hai hôm sau, vào buổi chiều, bác sĩ Hoàng Tích Thiện khoác ba lô đến bệnh viện. Anh có khuôn mặt rắn giỏi, nét mặt bình thản, giọng nói trầm ấm, đôi mắt sáng, toát ra dáng hơi kiêu kỳ. Mấy chị em trong đội điều trị thì thầm nhận xét. Đây là một mẫu người nhiều cô gái ưa thích. Bác sĩ Thiện được phân công ở cùng phòng với Fondala. Xem ra Thiện có vẻ không vui. Anh nghĩ, về chuyên môn, anh là người đứng đầu. Lẽ ra phải được bố trí một phòng riêng, chứ không phải ở xen ghép thế này. Nhưng anh không nói. Nghĩ bụng, cứ để xem sao đã. Chiến dịch chưa nổ ra, bệnh viện chưa có nhiều bệnh nhân. Hà Minh Thảo yêu cầu mọi cán bộ nhân viên tham gia làm vườn trồng rau để tự túc thức ăn cho bệnh viện và trồng cây thuốc nam phục vụ việc chữa bệnh cho thương binh sau này. Nhờ có Fandala là người Lào, quê ở bên bờ sông Sepol gần đây, đã quen thung quen thủ, lại hoạt động tích cực và sông sáo, nên các giống rau và cây thuốc được anh xin về khá đầy đủ, loại nào cũng có. Nào là cam, chanh, hành, tỏi, nghệ, gừng, giềng xả, nào là diếp cá, đu đủ, trà xanh, rau sam, cúc dại. Theo đề xuất của Thảo, anh còn vào rừng tìm tổ ong, chọc lấy mật đựng vào các ống nứa, mang về tích trữ và đi lấy măng rừng về ngâm chua theo kiểu của Thảo gọi là măng tươi, để dự phòng làm thực phẩm cho thương binh. Mọi người theo Fondala quốc vườn trồng sau, trồng cây thuốc rất hăng hái, chỉ có Thiện là không tham gia. Anh viện lý do cần phải đọc sách tích lũy kiến thức để chữa bệnh cho thương binh. Anh thẳng thắn bảo, nếu trồng rau làm thực phẩm cho các bữa ăn thì được, chứ trồng cây thuốc thì tác dụng chẳng có là bao, mà tốn kém thời gian và công sức. Tư lệnh đoàn 559 thành lập bệnh viện dã chiến này nhằm thực hiện nhiệm vụ sơ cứu ban đầu cho thương binh của đơn vị, rồi chuyển về tuyến sau, chứ không phải để điều trị thương binh lâu dài ở đây. Dùng các loại thuốc nam đòi hỏi thời gian chữa chạy lâu dài, phù hợp với công việc điều dưỡng, phục hồi sức khỏe ở tuyến sau, không hợp với nhiệm vụ của bệnh viện dã chiến tiền phương như ở đây. Anh còn bảo, với người bình thường ăn măng không sao, chứ thương bệnh binh thì không được phép ăn măng, vì trong đó có chất cyanide. Đó là chất rất độc hại đối với sức khỏe. Không ai đủ lý luận để phản đối ý kiến của Thiện, nên mọi người im lặng. Thiện càng cho rằng ý kiến của mình là đúng. Không may cho viện, hôm cậu Tùng phát hiện ra một tổ ong to, bèn kéo mấy anh em đi lấy mật. Tưởng lập được công lớn, ai ngờ bị ong rừng đốt. Thiện được thề càng bác mọi việc làm của Thảo. Số là mọi khi đi lấy mật ong, Fondala đều yêu cầu phải bọc đầu, mặt bằng các mảnh màn tuyên, còn tay chân phải đeo tất kín. Nhưng hôm ấy Tùng chủ quan, cho là đi lấy mật ban đêm, ong không đốt nên chẳng tuân theo quy định. Không ngờ gặp phải đàn ong dữ, anh ta bị ong đốt đến mức mặt mày sưng vù, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, khiến ai trông thấy cũng đau lòng, thương xót. Thiện có vẻ hề hà, anh ta bảo. Đã nói rồi không nghe, đấy là còn may, chứ gặp phải tổ ong vò vẽ hay ong bắp cày, có khi còn chết người, chứ đâu phải chuyện đùa. Đi đánh Mỹ, bom pháo đi đùng không chết, lại chết bởi những chuyện ong đốt không đâu, thì thật là dại. Cũng may, chiều hôm ấy Thảo đi công tác về, biết chuyện. Xem vết ong đốt chị bảo. Đây là vết đốt của loại ong mật, loại này chứ không khó, các đồng chí cứ yên tâm. Nói rồi, chị bảo Fondala vào rừng, lấy một nắm lá thuốc về giã nhỏ, lấy nước xoa, còn bã đắp vào các vết đốt. Đến sáng hôm sau, mặt mũi Tùng trở lại bình thường. Đúng là nhờ có Thảo, chứ không chẳng biết Thiện còn làm tình làm tội anh em đến bao giờ. Đêm về, Thiện mới hỏi Fondala. Nắm lá Thảo bảo anh hái về xoa và đắp cho cậu Tùng là lá gì vậy? Thảo bảo tôi đi hái lá dây sắn rừng. Mọc đầy ra mà mình có để ý đến đâu. Đúng là rời sinh bệnh thì cũng sinh luôn thuốc chữa. Giờ tôi mới thấy thấm lời bệnh viện trưởng Thảo bảo. đừng coi thường thuốc nam. Thế thôi, nhưng hiệu nghiệm lắm đấy. Thảo còn chỉ cho tôi các loại cây thuốc nam chữa rắn cắn và các loại ong có nọc độc khác như ong vỏ vẽ, ong bắp cày mà Thảo đã sưu tầm trồng trong vườn thuốc của bệnh viện. Thiện đỏ mặt, lặng im. Hôm sau, Fondala lại thì thầm bảo Thảo. Anh chẳng biết chất cyanide là chất gì, nhưng ở nhà, lúc ốm đau, mẹ anh vẫn nấu măng chua với cá cho anh ăn mà vẫn đưa cơm như thường. Lại còn mau khỏi bệnh nữa, có sao đâu. Thảo cũng bảo, ở quê em cũng vậy. Món măng tươi này nhiều lúc còn là món cứu đói cho cả làng em đấy. Măng tươi là loại măng chua, nhưng không giống các loại măng chua khác. Loại này phải ngâm măng giữa dòng nước chảy, lại phải cho thêm một bọc cho bếp, đùm trong vải, ngâm cùng trong khoảng 10 ngày mới nấu ăn được. Măng tươi ăn thì hay đau người, chứ chẳng thấy mệt mỏi bao giờ. Chắc là do nghề nghiệp, bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, nên nói vậy. Nếu thương binh không được ăn thì mình ăn, miễn sao cứ ngon miệng là có sức khỏe. Có sức khỏe mới phục vụ được bộ đội thương binh chứ, anh nhỉ? Fondala đồng tình. Đúng vậy. Mấy hôm sau, có hai câu chuyện xảy ra khiến Thiện đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Câu chuyện thứ nhất, ấy là anh chàng nam đang khỏe bình thường, bỗng nhiên lăn ra sốt. Sờ đầu thì nóng hầm hập, thân nhiệt cao tới 40 độ C, nhưng toàn thân đổ mồ hôi như vã, người rét run cầm cập, đắp bao nhiêu chăn vẫn không hết rét. Mọi người đều bảo nam bị sốt rét, còn nói, chuyện vặt, hết sốt, ăn giả bữa vài ngày, lại bình thường ngay thôi, chẳng phải lo. Thế nhưng, khi Thiện đến khám, bắt mạch xong bảo, cậu bị sốt rét rồi, ai vào chiến trường cũng đều bị sốt rét cả. Tôi sẽ cho cậu một liều ký ninh là khỏi thôi. Có điều cậu phải cẩn thận khi ăn uống đấy. Đúng là sau khi uống thuốc hai hôm, Nam đỡ sốt hẳn. Đến bữa ăn, nhà bếp nấu món măng tươi với cá suối. Nam thèm quá đòi ăn, Thiện không cho còn quát. Tôi đã dặn cậu rồi, người ốm không được ăn măng. Cậu muốn sốt lại à? Tôi cấm cậu đấy. Chỉ được ăn cơm với thịt hộp thôi, nhớ chưa? Nam sợ, không dám đòi nữa. Cứ bảo ăn cơm với thịt hộp, nhưng có thịt hộp đâu. Thế là cả bữa, Nam cứ bơ phở chống đũa, ăn không hết một góc bát. Người chưa dứt sốt đã mệt lả. Không ăn được, người càng thêm lả hơn. Lúc Thiện ăn xong về phòng nghỉ, Nam mới lén xin anh Fondala lưng bát canh tươi. Fondala bảo, bác sĩ Thiện lệnh không được ăn canh măng rồi, độc lắm, cậu không nghe thấy sao? Anh ấy cậy là bác sĩ cứ bắt thế, chứ tất cả mọi người ở đây chẳng ai tin. Biết thế, nhưng bác sĩ đã bảo mà cậu không nghe là vi phạm nội quy chữa bệnh đấy. Em nói thật, không có canh là em không nuốt nổi cơm đâu. Ai xuất dậy, người đều bị háo cả. Không có canh, đố ai ăn nổi đấy. Em xin anh, em muốn chóng khỏi để còn tham gia làm việc. Anh cứ cho em, nếu có việc gì, em xin chịu trách nhiệm. Thương chiến sĩ, Fondala đành lấy lưng bát canh măng tươi cho Nam. Nam sung sướng và lấy và để, loáng cái đã hết bát cơm. Ăn xong, người Nam tươi tỉnh hẳn. Đứng ngoài cửa, Thiện nghe thấy hết, lại chứng kiến từ đầu câu chuyện của họ. Anh chạnh lòng khi nghe câu Nam nói. Anh ấy cậy là bác sĩ cứ bắt thế, chứ tất cả mọi người ở đây chẳng ai tin. Mà tủi thân, không sao nói được nên lời. Câu chuyện thứ hai, một buổi tối, cả đội phẫu ăn cơm xong, đang ngồi trên sạp kể chuyện phiếm. Câu chuyện vui đến mức mọi người phá lên cười, cười đến rũ rượi mà vẫn không làm sao ngừng được. Bỗng nhiên anh chàng Vũ ngồi cạnh bác sĩ Thiện, đang cười tự nhiên, mặt tím lại, nấc lên một tiếng, rồi gục xuống. Bác sĩ Thiện luống cuống, ú ớ, tay chân lóng ngóng, chẳng biết để vào đâu. May sao, Thảo đang ngồi đối diện, vội xô lại bảo Thiện xốc nách Vũ lên. Rồi Thảo dùng tay vỗ vào lưng Vũ mấy nhát thật mạnh. Thế là Vũ bật thở ra, nét mặt dần hồng hào trở lại. Lát sau, Vũ mừng rỡ vái Thảo như thế sao? May quá, cảm ơn thủ trưởng. Hôm nay không có thủ trưởng thì em chết rồi. Có gì mà cậu phải vái tôi thế? Chẳng qua lúc ấy, cậu cười nhiều quá, hơi từ phổi đẩy ra, làm nghẹn đường thở. Vỗ mạnh vào lưng, làm giải thoát cục nghẹn trong đường thở. Thế là khỏi. Một chút nhanh tay thôi, cậu làm gì mà quan trọng đến thế? Vâng,
Nhưng có phải ai cũng biết thế đâu. Thủ trưởng không xử lý nhanh thì chỉ chút nữa là em tắc thở. Khi ấy có rời mà cứu. Cho nên em xin vái thủ trưởng vì cái một chút nhanh tay thôi của thủ trưởng đấy ạ. Thiện nghe chuyện không nói được câu nào. Mặt đỏ lên ngượng ngập vì sự thua kém của mình. Bỏ câu chuyện vui mừng đội phẫu, nhanh chóng lỉnh về nhà. Trung đoàn 102C của Trung đoàn trường Hà Quốc Trung được lệnh tiến công cứ điểm biệt động quân Bắc do Tiểu đoàn 39 Liên đoàn biệt động quân Quân đội Sài Gòn chiếm giữ. Đây là một cứ điểm án ngữ mặt phía Bắc đường 9, che chắn cho tuyến hành quân huyết mạch của Sư đoàn Thủy quân lục chiến từ biên giới Việt-Lào đi Bản Đông. Nó nằm trên đỉnh cao độ 500, có địa hình khá trống trải. Bốn mặt không có cây cối và địa hình địa vật che khuất, được bảo vệ bằng 5 lớp hàng rào thép gai bùng nhùng. Sau những ngày điều nghiên trận địa và dùng ống nhòm quan sát từ xa, đối chiếu với báo cáo của trinh sát, Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung cho đắp một sa bàn lớn tại hầm chỉ huy và mời các cán bộ tiểu đoàn và đại đội đến để bàn phương án tác chiến. Mọi người đứng quanh sa bàn trầm ngâm suy nghĩ. Cứ điểm biệt động quân Bắc với các bon ke bê tông cốt thép dày hàng gang tay cùng với tuyến giao thông hào được không vận đến và tổ chức lắp ghép thành hệ thống liên hoàn, giúp cho quân địch khi cần có thể cố thủ trong các bon ke. Khi phản công, có thể cơ động theo các giao thông hào đến sát hàng rào thép gai bùng nhùng. Chúng lại có các trận địa cối cá nhân bên ngoài lô cốt hướng về bốn phía. Vì vậy, ban chỉ huy các tiểu đoàn đã bàn nát nước phương án tác chiến và thấy việc tiến công cao điểm này quả là không hề đơn giản. Biết những khó khăn khi tiến công cứ điểm, nên Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung muốn lãnh đạo các đơn vị bàn bạc kỹ lưỡng để thống nhất phương án tác chiến. Theo phương châm, đã tiến công là phải chiến thắng, không được phép thất bại. Mở đầu, Trung đoàn trưởng hỏi Đại đội trưởng Đại đội 7 Hoàng Xuân Cừ. Đồng chí là người nhiều đêm bò vào sát trận địa địch. Đồng chí thấy tình hình ở cứ điểm này thế nào? Như đã thuộc nằm lòng, Hoàng Xuân Cừ nghiêm túc trình bày. Thưa Thủ trưởng, cứ điểm biệt động quân Bắc nằm trên cao điểm 500, không có địa hình địa vật che khuất nên mọi hướng tiến công của ta đều dễ bị địch phát hiện. Dưới hệ thống hàng rào thép gai bùng nhùng, chúng đã gài rất nhiều mìn các loại. Hơn nữa, chúng còn có các trận địa pháo binh xung quanh bảo vệ và hệ thống máy bay phản lực, máy bay trực thăng chiến đấu cùng các trận địa hỏa lực trong các lô cốt có tác dụng rất hữu hiệu ngăn chặn đội hình tiến công của ta. Anh vừa dứt lời, Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung đã đặt câu hỏi cho mọi người. Vậy theo các đồng chí, ta nên tổ chức đánh như thế nào? Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 Trần Ngọc Quân phát biểu. Tôi thống nhất với phương án đánh địch theo hai bước của trung đoàn. Bước 1, cho pháo binh bắn phá dữ dội vào căn cứ địch, sao cho càng phá được hệ thống hàng rào bùng nhùng và tiêu hao lực lượng của chúng, càng nhiều càng tốt. Đồng thời, cô lập địch bằng cách phát huy cao độ các trận địa cao xạ trong việc ngăn chặn máy bay trực thăng, không cho chúng tiếp tế hậu cần, khiến địch hoang mang vì không được tiếp tế, sẽ đói và khát. Anh ngừng lời như để lấy hơi rồi nói tiếp. Bước 2, tất cả các đơn vị của ta sử dụng mìn ống, tiếp tục phá hủy và kích nổ các loại mìn địch chôn gài cùng với hệ thống hàng rào để tạo cửa mở cho bộ đội ta xung phong. Trước khi bộ đội xung phong, ta sẽ dùng các hỏa lực mạnh như cối 82 ly, DKZ, uy hiếp chúng. Khi đã áp sát được hệ thống lô cốt địch, chúng ta sẽ dùng B-40, B-41 kết hợp với các vũ khí bộ binh khác tiến công, chia cắt, cô lập, đánh tiêu diệt và bức hàng chúng. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 Hoàng Sĩ Huy hiến thêm kế sách. Qua điều nghiên, chúng tôi thấy sườn phía đông, căn cứ địch bố trí đội hình mỏng hơn các khu vực khác. Vì vậy, đề nghị trung đoàn cho các đơn vị ở các hướng khác tiến công trực diện trước, còn sườn phía đông chưa tiến công vội, khiến địch hút quân ở hướng này sang chi viện cho hướng khác. Lúc ấy, địch sơ hở, ta sẽ dùng lực lượng mạnh đánh cấp tập vào sườn phía đông, khiến chúng trở tay không kịp. Một khi quân tướng bị động, bối rối, căn cứ sẽ sớm bị thất thủ. Sau một hồi nghe các anh cán bộ đại đội và tiểu đoàn khác phát biểu và bàn bạc sôi nổi, Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung mừng lắm vì thấy quyết tâm của các đơn vị rất cao. Anh phát biểu kết luận. Trận đánh tiến công căn cứ 500 vào tiểu đoàn biệt động quân 39 Ngụy là trận đánh tiêu diệt căn cứ bảo vệ mạn phía bắc cuộc hành quân của địch, có thể được gọi là mở màn cho chiến dịch. Đầu xuôi chắc chắn đuôi sẽ lọt. Trung đoàn ta phải đánh thắng trận này để tạo khí thế cho sư đoàn nói riêng và Bộ Tư lệnh Đường 9 Nam Lào nói chung. Vì vậy, phương châm tác chiến của chúng ta trận này là sẽ đánh điểm diệt viện. Trước mắt, Trung đoàn yêu cầu các mũi tiến công cắt cử bộ đội áp sát trận địa địch, lợi dụng địa hình địa vật, tiến hành quấy rối, buộc chúng bộc lộ lực lượng, giúp Trung đoàn nắm vững điểm mạnh, điểm yếu của chúng, để có kế hoạch tiến công chính xác nhất. Với phương châm xây dựng thế trận ban đầu bất ngờ, vững chắc, hiểm hóc, có thể cơ động lực lượng, chuyển hóa thế trận linh hoạt kịp thời, tạo ưu thế hơn hẳn địch ở những thời điểm quyết định, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật, phân tán pháo binh, tập trung hỏa lực, để địch không biết đằng nào mà phản pháo. Trên cơ sở đó, các đơn vị tổ chức tác chiến theo mô hình tiến pháo hậu sung kết hợp với các trận địa cao xạ, cắt đứt tuyến chi viện vũ khí đạn dược hậu cần của chúng, khiến địch bị cô lập. Khi đó, chúng ta sẽ tổng công kích tiêu diệt chúng. Các đồng chí thấy thế nào? Đồng ý ạ. Trung đoàn trưởng nói thêm. Các đồng chí cân nhắc thêm. Nếu thực tế có vấn đề gì phát sinh cứ trình bày, trung đoàn sẽ có ý kiến chỉ đạo. Bây giờ, các đơn vị về chuẩn bị lực lượng, chờ lệnh của trung đoàn. Đại úy Huỳnh Tân Lập, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 39 biệt động quân vừa tỉnh ngủ, đã được viên sĩ quan trực điện đài đưa cho tổ hợp. Đầu bên kia là giọng của trung tá, liên đoàn trưởng Trung Dũng. Alo, đại úy. Tiểu đoàn trưởng nghe rõ không trả lời? Dạ, tiểu đoàn biệt động quân 39 nghe rõ. Theo tình báo cấp trên cho biết, hiện nay lực lượng tăng viện của Cộng quân Bắc Việt gồm Trung đoàn 102G của Sư đoàn 308 và Trung đoàn 64 của Sư đoàn 320 đã bắt đầu xâm nhập và chuẩn bị gia tăng áp lực vào cả hai đơn vị biệt động quân Bắc và biệt động quân Nam tại các cao điểm 500 và 456. Đêm qua, Bộ Chỉ huy biệt động quân tại Phú Lộc và các căn cứ hỏa lực 30 và 31 cũng đã bị trọng pháo 130 ly và súng cối 82 ly của Cộng sản pháo kích. Tới đây, để mở đầu cho cuộc tiến công vào hai căn cứ của chúng ta, địch sẽ dùng đại pháo pháo kích dữ dội, sau đó mới cho bộ binh xung phong. Vì vậy, đại úy tiểu đoàn trưởng phải chuẩn bị tinh thần đối phó với Cộng quân đấy. Xin tuân lệnh trung tá. Hôm nay sẽ có các máy bay trực thăng của Sư đoàn 237, Lữ đoàn 44 Không lực Hoa Kỳ cất cánh từ phi trường Khe Xanh nhận lệnh khẩn cấp đáp xuống căn cứ của tiểu đoàn biệt động quân 39 để tiếp vận vũ khí và hậu cần. Đại úy chuẩn bị bãi đáp chú đáo cho trực thăng nghe. Tuân lệnh. Nghe xong điện thoại của trung tá, Lữ đoàn trưởng Huỳnh Tân Lập nửa mừng nửa lo. Mừng vì thượng cấp đã hết lòng lo cho tiền đồn biệt động quân Bắc của anh, đã cho trực thăng đến chi viện vũ khí và hậu cần cho căn cứ khi anh yêu cầu. Nhưng lo lại nhiều hơn. Trước đây, Tân Lập chỉ là lính chiến. Cấp trên bảo sao anh nghe vậy. Vô lo, vô nghĩ. Cứ đến tháng là lĩnh một cục lương, chẳng phải bận tâm gì. Từ khi được bồi dưỡng nâng cao tại quân trường Thủ Đức, ra trường được tấn phong đại úy, tiểu đoàn trưởng, đồng lương được nâng cao, nhưng cũng kèm theo bao nhiêu việc đổ lên đầu. Anh buộc phải quan tâm đến chiến lược chiến thuật chiến tranh của cả bên ta lẫn bên Cộng quân. Lời vị trình luận viên trong quân trường thỉnh thoảng lại văng vẳng bên tai anh. Sở dĩ chúng ta không thể chiến thắng được quân giải phóng là vì họ đã áp dụng thành công chiến lược chiến tranh nhân dân của họ, mà không phải chỉ là của họ, đó là của dân tộc Việt Nam. Chiến lược ấy tưởng là đơn giản, nhưng nhiều chiến lược quy mô to lớn do người Mỹ vạch ra, đổ nhiều tỷ đô la và bao hy sinh chết chóc của Liên quân Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng không làm chiến lược ấy bị thất bại. Rồi, khi xung trận giáp mặt với những người Cộng sản Bắc Việt ở bên kia chiến tuyến, các vị tướng lĩnh và các bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Nếu câu trả lời đúng, các bạn sẽ thắng họ. Còn nếu câu trả lời sai, thì điều gì xảy ra chúng ta đều biết rõ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Tân Lập đã nhiều lần mặt giáp mặt với những người bên kia chiến tuyến. Anh thấy họ cũng máu đỏ, da vàng, cũng lời ăn tiếng nói, chẳng có gì khác anh cả. Nhưng chiến lược chiến tranh nhân dân của họ thì anh chịu, không hình dung ra nổi. Nó ra làm sao mà bao nhiêu học thuyết chiến tranh của Mỹ, bao nhiêu vũ khí, máy bay, pháo binh, xe tăng Mỹ tối tân đến thế cũng không thắng được họ. Lại còn điều này nữa, anh và binh sĩ của anh đi lính là có lương. Tiền lương đó đủ đảm bảo nuôi sống được cả gia đình. Còn bộ đội giải phóng thì dẫu chịu cực khổ hơn bọn anh, nhưng có được đồng lương nào đâu. Tại sao họ vẫn chịu đựng gian khổ, không tiếc máu xương đến thế nhỉ? Tân Lập thấy tâm trạng mình bứt rứt không an. Hình như có một chút hoài nghi trước lời thề, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm mà mọi quân nhân quân đội Việt Nam Cộng Hòa như anh luôn nhắc tới hàng ngày. Và trong thâm tâm anh, đồng lương cũng như danh dự của một sĩ quan biệt động quân đã giữ anh kiên cường ở lại trận tuyến, không cho phép anh thoái thác trách nhiệm trước cuộc hành quân Lam Sơn 719 sinh tử này. Thế nhưng, lời thề với Hạ Lam trong cái đêm thiêng liêng ngày nào, em hoàn toàn an tâm. Anh đi lính là tuân theo bổn phận, đổ công sức máu xương ra để lấy lương nuôi gia đình, chứ chẳng hào hứng gì. Nên anh hứa sẽ sớm về với em, lại văng vẳng bên tai, khiến nỗi niềm bứt rứt trong anh càng ngày càng thêm bứt rứt. Đêm đã về khuya mà đại đội trưởng Hoàng Xuân Cử vẫn không sao ngủ nổi. Trong đầu anh, hình ảnh các lô cốt với những lỗ châu mai đen ngòm ở căn cứ biệt động quân Bắc của địch vẫn hiện lên rõ ràng như đang ở trước mắt. Ý kiến của Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung yêu cầu các đơn vị áp sát căn cứ địch, quấy rối, buộc chúng bộc lộ những điểm mạnh yếu để trung đoàn có kế hoạch tiến công là ý kiến có tầm chiến lược của người chỉ huy có tài thao lược. Trong thế trận này, địch có lợi thế là đóng quân trên địa thế cao với hệ thống lô cốt kiên cố, lại được sự yểm trợ mạnh mẽ của phi cơ và pháo binh Mỹ. Dù quân số địch tại đây chỉ có một tiểu đoàn, nhưng sau lưng chúng còn có căn cứ biệt động quân Nam và hai căn cứ của các lữ đoàn dù 30-31 với binh hùng tướng mạnh. Đó là lợi thế không thể xem thường. Nếu không tìm ra được điểm yếu của địch để chế ngự chúng thì khó có thể đánh thắng. Kế sách đánh điểm diệt viện và tiền pháo hậu sung là kế sách hợp lý khi đánh địch trong căn cứ như thế này. Nhưng cấp trên cũng đã cảnh báo, nếu như không giải quyết nhanh căn cứ địch thì các trận địa cao xạ của ta sẽ bị lộ. Khi đó, địch sẽ thả bom, dập pháo và bắn rocket, khiến chúng ta không khống chế được lực lượng trực thăng viện binh của chúng. Lại còn thế mạnh của chúng là số lượng trực thăng đông, nhiều chiếc Ma Lanh bay thấp, vừa tránh được cao xạ của ta, vừa dễ dàng thực hiện chót lọt việc tiếp tế cho căn cứ. Vậy thì những người lính bộ binh chúng ta có chiến thuật gì hỗ trợ lực lượng pháo cao xạ, chế ngự tụi trực thăng khi chúng sử dụng các giải pháp này không? Đại đội trưởng Hoàng Xuân Cử như muốn lục tung căn cứ địch lên để tìm cho ra câu trả lời ấy. Thế nhưng màn đêm như muốn bịt lại tất cả ngóc ngách, không cho anh thấy kẽ hở nào. Bỗng nhiên, một tia hy vọng chợt lóe lên. Nếu các đơn vị bộ binh áp sát căn cứ địch, đón lõng lúc trực thăng của chúng hạ thấp độ cao sát mặt đất mà nổ súng, thì chúng sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 10 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.